Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 24 tháng 5 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: NATO nói huấn luyện phi công Ukraine trên chiến đấu cơ F-16 không biến khối này thành một bên trong cuộc chiến Ukraine.
That doesn't make NATO and NATO allies party to the conflict, but we are supporting Ukraine.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, chúng tôi giúp Ukraine duy trì quyền tự vệ, điều đó không làm cho NATO và các đồng minh NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột. Nga nói cuộc tấn công xuyên biên giới từ phía Ukraine đã bị dẹp tan.
Что касается этих отморозков, я их иначе назвать не могу.
Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev nói rằng lời phủ nhận của Kiev là dối trá và những kẻ tấn công đáng bị tiêu diệt như lũ chuột. Tướng hàng đầu Israel cảnh báo rằng sắp có hành động đối với dự án hạt nhân của Iran. Pháp chuẩn bị bảo đảm an ninh cho Olympic 2024, lo nhất về mối nguy từ drone.
Sur les drones, c'est une menace totalement nouvelle surtout.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin nói, sự xuất hiện của máy bay không người lái mang đầy chất nổ tại những sự kiện có công chúng tụ tập đông đúc là điều mới. Không có gì chắc chắn rằng mối đe dọa này sẽ thật sự xảy ra, nhưng đây là mối đe dọa khó ngăn chặn nhất. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Việc huấn luyện phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây không khiến cho khối NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột. Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg nói hôm thứ Ba, vào lúc các nước thuộc khối đồng minh cam kết tăng tốc độ chuẩn bị để khai giảng các khóa học.
That doesn't make NATO and NATO allies party to the conflict, but we are supporting Ukraine.
Ông Stoltenberg nói rằng Ukraine có quyền tự vệ. Chúng tôi giúp Ukraine duy trì quyền đó. Ông nói với các phóng viên ở Brussels. Điều đó không làm cho NATO và các đồng minh NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột. Hôm 22 tháng 5, các nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho rằng việc chuyển giao máy bay phản lực F-16 cho Ukraine sẽ đặt ra câu hỏi về vai trò của NATO trong cuộc xung đột. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 19 tháng 5 đã duyệt các chương trình đào tạo phi công Ukraine trên F-16. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đảm bảo với ông Biden rằng các máy bay đó sẽ không được sử dụng để đi vào lãnh thổ của Nga. Đây là một bước quan trọng rõ ràng sẽ cho phép chúng tôi giao máy bay chiến đấu ở một thời điểm thích hợp, ông Stoltenberg nói, đồng thời mô tả động thái này là một tín hiệu rất rõ ràng rằng chúng tôi sẽ ở đó lâu dài và Nga không thể thi gan chờ chúng tôi ra đi. Trong khi đó, một liên minh gồm các quốc gia cung cấp máy bay chiến đấu đang vạch ra mốc thời gian cụ thể để bắt đầu khóa huấn luyện. Chúng tôi sẽ tăng tốc vì giờ đây đã được bật đèn xanh, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren nói với các phóng viên bên lề cuộc họp với những người đồng cấp EU tại Brussels. Bà cho biết khóa đào tạo là một nỗ lực phối hợp của Bỉ, Đan Mạch, Anh, Hà Lan và các đồng minh khác và có thể sẽ có thêm các quốc gia khác tham gia. Đức cho hay họ đang tìm cách hỗ trợ cho liên minh các nước cung cấp máy bay chiến đấu. Chúng tôi đang xem xét một vài phương án mà chúng tôi có thể có về mặt lý thuyết, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nói. Nhưng có lẽ sẽ không đóng góp được đáng kể vì đơn giản là chúng tôi không có máy bay chiến đấu F-16 trong lực lượng của mình và ít có khả năng sẽ giúp ích được nhiều cho việc huấn luyện phi công. Quân đội Nga hôm 23 tháng 5 cho biết họ đã đánh tan các tay súng tấn công khu vực biên giới Nga bằng xe bọc thép vào ngày hôm trước, giết chết hơn 70 người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine và đẩy những người còn lại rút về Ukraine. Trong trận đánh dường như là một trong những vụ xâm nhập lớn nhất từ Ukraine kể từ khi cuộc chiến nổ ra 15 tháng trước, hai nhóm vũ trang được cho là chống Điện Kremlin sử dụng người Nga ở nước ngoài cho biết họ chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở vùng Belgorod của Nga. Quy trách nhiệm cho chính quyền Ukraine về vụ tấn công, Bộ Quốc phòng của Moscow nói lực lượng của họ đã bao vây các tay súng địch và đánh bại những người đó bằng các cuộc không kích, quả lực pháo binh và hành động tích cực của các đơn vị biên phòng. Bộ này cho biết hơn 70 chiến binh Ukraine đã bị giết chết, 4 xe bọc thép và 5 xe bán tải bị phá hủy. Tàn quân của những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc đã bị đẩy lùi về lãnh thổ Ukraine, nơi chúng tiếp tục bị trúng đạn cho đến khi bị tiêu diệt hoàn toàn, bộ này nói thêm. Reuters không thể xác minh các dữ liệu kể trên. Một trong hai nhóm quân tình nguyện Nga gọi tắt là RVC đã xuất hiện và xác nhận trên mạng xã hội rằng lực lượng của họ đã rút và nói một ngày nào đó chúng tôi sẽ đến ở đó. Kiev nói rằng họ đang theo dõi tình hình nhưng không liên quan gì giống như đã làm vào tháng 3 khi một trong các nhóm mà Moscow cho biết bao gồm các phần tử cực hữu người Nga do tình báo Ukraine quản lý tiến hành một cuộc xâm nhập vào một khu vực biên giới khác.
Что касается этих отморозков, я их иначе назвать не могу, то можно по-разному.
Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, được hãng thông tấn RIA của Nga trích dẫn nói rằng lời phủ nhận của Kiev là dối trá và những kẻ tấn công đáng bị tiêu diệt như lũ chuột. The Voice of America, VOA. Giám đốc điều hành TikTok Suzy Chu nói hôm 25 tháng 3 rằng tiểu bang Montana, Hoa Kỳ ban hành lệnh cấm vi hiến đối với ứng dụng của hãng và ông tin rằng hãng của mình sẽ thắng trong vụ kiện chống lại quyết định này. Công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc đã đệ đơn kiện vào thứ Hai chống lại quyết định của Montana cấm TikTok hoạt động tại bang này để bảo vệ người dân vì có cáo buộc là Trung Quốc thu thập thông tin tình báo. Chúng tôi tin rằng dự luật của Montana được thông qua gần đây đơn thuần là vi hiến, ông Chu nói với diễn đàn kinh tế Qatar do Bloomberg tổ chức. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ và các quan chức chính quyền cấp tiểu bang đã kêu gọi lệnh cấm toàn quốc đối với ứng dụng chia sẻ video được hơn 150 triệu người Mỹ sử dụng, vì lo ngại về ảnh hưởng tiềm tàng của chính phủ Trung Quốc đối với nền tảng này. Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu của người dùng Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ không cung cấp ngay cả khi được yêu cầu, ông Chu nói. Ông Chu cho biết công ty của ông đã làm việc với Oracle để lưu trữ dữ liệu của người dùng Hoa Kỳ chỉ ở Hoa Kỳ mà thôi. Bây giờ, theo mặc định, tất cả dữ liệu của Hoa Kỳ đã được lưu trữ trong dịch vụ đám mây của Oracle, ông nói. Chúng tôi đã xây dựng dự án Texas trong 2 năm qua, đó là tên gọi trong nội bộ, đảm bảo rằng dữ liệu của Mỹ được lưu trữ trên đất Mỹ bởi một công ty Mỹ và được giám sát bởi nhân viên Mỹ, ông Chu nói thêm. Vào tháng 3, một ủy ban của Quốc hội đã chất vấn ông Chu về việc liệu chính phủ Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu người dùng hoặc tác động đến những gì người Mỹ xem trên ứng dụng hay không. Nhưng những lời kêu gọi cấm TikTok trên toàn quốc hoặc trao quyền mới cho chính quyền Biden để trấn áp hoặc cấm TikTok đã không tiến được xa hơn ở Quốc hội. Montana có thể phạt $10,000 cho mỗi lần vi phạm của TikTok và phạt bổ sung $10,000 mỗi ngày nếu vi phạm lệnh cấm. Luật không áp dụng xử phạt đối với cá nhân người dùng TikTok. Không rõ Montana sẽ thực thi lệnh cấm TikTok này như thế nào.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Đài Loan ngày 22 tháng 5 thất bại trong nỗ lực được mời tham dự hội nghị thường niên của Tổ chức Y tế Thế giới, mặc dù hòn đảo này khẳng định rằng có sự ủng hộ ngày càng tăng đối với sự tham gia của họ. Hội đồng thường niên tại Geneva quyết định không gửi cho Đài Loan lời mời tham dự sự kiện diễn ra từ ngày 21 đến 30 tháng 5. Trung Quốc và Pakistan kêu gọi các thành viên từ chối đưa Đài Loan vào danh sách mời, trong khi Eswatini và quần đảo Marshall lên tiếng ủng hộ. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan và nói rằng hòn đảo này không phải là một quốc gia riêng biệt và là một phần của một Trung Quốc do Bắc Kinh cai trị. Việc Trung Quốc khăng khăng rằng Đài Loan không phải là một quốc gia có nghĩa là hòn đảo này bị loại khỏi nhiều tổ chức quốc tế. Đài Loan đã lên án quyết định của WHO, nói rằng việc Trung Quốc ngăn cản sự tham gia của đảo này vào các cơ quan toàn cầu là đáng khinh bỉ và rằng Bắc Kinh không có quyền lên tiếng cho hòn đảo. Chỉ có chính phủ được bầu cử dân chủ của Đài Loan mới có thể đại diện cho 23 triệu người dân Đài Loan trong WHO và các tổ chức quốc tế khác, đồng thời bảo vệ sức khỏe và nhân quyền của người dân Đài Loan, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói. Trung Quốc hoan nghênh quyết định này. Điều này cho thấy đầy đủ rằng nguyên tắc một Trung Quốc là nguyện vọng của người dân và là xu hướng của thời đại trong cộng đồng quốc tế, và không thể bị thách thức dưới bất kỳ hình thức nào, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố. Bộ cho biết trước khi khai mạc hội nghị, gần 100 quốc gia đã bày tỏ sự tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và phản đối việc Đài Loan tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới bằng các bức thư đặc biệt gửi tới WHO và các tuyên bố. Trung Quốc kêu gọi một số quốc gia chớ giả vờ hoang mang, ngừng chính trị hóa vấn đề sức khỏe, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc dưới lá cờ là vấn đề Đài Loan và ngừng hành vi sai trái khi sử dụng Đài Loan để kiểm soát Trung Quốc, bộ này nói. Đài Loan được phép tham dự một số cuộc họp kỹ thuật của WHO, nhưng cho biết việc họ bị loại khỏi WHO đã cản trở nỗ lực chống lại đại dịch COVID-19. Đài Loan bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Vị tướng hàng đầu của Israel hôm thứ Ba 23 tháng 5 nêu ra khả năng sẽ có hành động nhắm vào Iran, và ngay cả khi cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho rằng chưa có bất kỳ mối đe dọa tức thời nào xuất phát từ một cơ sở hạt nhân mới dưới lòng đất của Tehran. Trung tướng Herzi Halevi, người đứng đầu lực lượng vũ trang Israel cho biết, trong một bài phát biểu, Iran đã tiến xa hơn bao giờ hết trong việc làm giàu uranium. Có những diễn biến tiêu cực trước mắt có thể dẫn đến hành động. Ông không nêu chi tiết đó có thể là những diễn biến gì, cũng như ai có thể sẽ thực hiện các hành động nào. Chúng ta có khả năng và những người khác cũng có khả năng, ông Halevi phát biểu tại hội nghị Herzliya, một diễn đàn an ninh quốc tế với hàm ý rõ ràng nhắc đến đồng minh Hoa Kỳ của Israel. Các chuyên gia hiện chưa thống nhất được với nhau là liệu quân đội Israel có đủ sức mạnh không để gây ra thiệt hại lâu dài cho các cơ sở hạt nhân của Iran. Chúng nằm ở xa, phân tán và được bảo vệ. Iran phủ nhận chuyện họ cố chế tạo bom hạt nhân và thề sẽ trả đũa tàn khốc nếu họ phải chịu bất kỳ cuộc tấn công nào. Đã có suy đoán rằng Israel có thể sử dụng các nước có biên giới với Iran làm bàn đạp cho các cuộc tấn công. Một quốc gia như vậy, Azerbaijan, đã bác bỏ ý tưởng đó mặc dù nước này có mối quan hệ chặt chẽ với Israel. Hãng tin AP đưa tin hôm 22 tháng 5 rằng Iran đang xây dựng một cơ sở ngầm mới ở dãy núi Zagros để thay thế một trung tâm đặt các máy ly tâm sản xuất uranium lộ thiên ở Natanz, gần đó đã bị cháy nổ vào tháng 7 năm 2020. Điều này tất nhiên hạn chế khả năng thực hiện một cuộc tấn công. So với các cơ sở trên mặt đất, tất nhiên các cơ sở đó dễ dàng hơn. Nhưng có thể nói về vấn đề này là không có nơi nào là không thể đụng đến được, cố vấn an ninh quốc gia Israel Zahi Hanabi phát biểu tại hội nghị. Hanabi không đưa ra lời đe dọa rõ ràng là Israel sẽ tấn công và thậm chí còn nói bóng gió ý rằng trách nhiệm sẽ thuộc về Hoa Kỳ, khi ông lưu ý rằng bom GBU-43 cực lớn không có trong kho vũ khí của Israel. Dù sao đi nữa, ông Hanabi nói thêm, cơ sở này, tức cơ sở ngầm gần Natanz, còn nhiều năm nữa mới hoàn thành. Ông nói rằng tuy Washington muốn theo đuổi các hoạt động ngoại giao với Iran, song hai nước đồng minh Mỹ và Israel đều đồng quan điểm và không có sự khác biệt đáng kể nào về lằn ranh đỏ tiềm tàng đối với việc rốt cuộc phải có hành động quân sự. Pháp sẽ triển khai 35.000 nhân viên an ninh và quân đội để bảo vệ lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2024, một cuộc diễu hành trên sông ở trung tâm Paris. Khỏi các mối đe dọa an ninh bao gồm cả nguy cơ bị tấn công bằng máy bay không người lái, còn gọi là drone, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết. Dự kiến hàng trăm ngàn khán giả sẽ đứng hai bên bờ sông Seine dọc theo tuyến đường sông dài 6 km để xem các đoàn Olympic quốc gia diễu hành bằng các đội thuyền trên sông Seine đến chân tháp Eiffel. Sau khi Thế vận hội Tokyo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được tổ chức trong các vận động trường đóng kín cửa cấm khán giả, Paris hứa hẹn sẽ tổ chức một Thế vận hội mở cửa cho đông đảo công chúng, nhưng phải đối mặt với nhiều rủi ro an ninh từ các mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái và tấn công mạng cho đến các cuộc biểu tình của các nhà hoạt động khí hậu và những người chống chính phủ. Bộ trưởng Nội vụ Gerard Darmanin cho biết Bộ Quốc phòng sẽ giúp tăng cường bảo vệ an ninh. Phía quân đội Pháp sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh của đất nước trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Sur les drones, c'est une menace totalement nouvelle surtout. Et donc
Bộ trưởng Nội vụ Darmanin nói máy bay không người lái đặt ra một mối đe dọa hoàn toàn mới. Chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều về những mối đe dọa cổ điển, có thể đó là những kẻ phạm tội, có thể đó là một người trang bị vũ khí bom, bất kể loại bom gì. Chúng tôi biết cách phát hiện và chống lại mối đe dọa loại này. Sự xuất hiện của máy bay không người lái mang đầy chất nổ tại những sự kiện có công chúng tụ tập đông đúc là điều mới. Không có gì chắc chắn rằng mối đe dọa này sẽ thật sự xảy ra, nhưng đây là mối đe dọa khó ngăn chặn nhất. Bộ trưởng Damanin cho hay chính phủ sẽ yêu cầu lực lượng cảnh sát tại các nước khác ở châu Âu tăng cường chia sẻ thông tin tình báo về những đối tượng có thể gây ra mối đe dọa khủng bố để ngăn chặn chúng đến đất Pháp. Ông cho biết Pháp cũng đã yêu cầu Ủy ban châu Âu cho phép khôi phục kiểm soát biên giới trong Thế vận hội và giải vô địch rugby thế giới năm nay đối với những người đến từ các quốc gia trong khu vực Schengen, nơi cho phép công dân được đi lại không hạn chế và không cần hộ chiếu. Bộ trưởng Damanin nói thêm rằng Ủy ban châu Âu chắc chắn sẽ chấp nhận yêu cầu của Pháp, nhưng Paris vẫn đang chờ phản hồi. Reuters đã đưa tin cho hay ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã lên kế hoạch đặt tháp đuốc Olympic trên tháp Eiffel, mặc dù không phải ngay tại đỉnh của tháp. Ông Damanin ước tính sẽ có hơn 600.000 người tham dự các sự kiện của lễ khai mạc Thế vận hội, trong đó có 100.000 người sẽ trả tới 2.700 euro một người để có được một chỗ ngồi ở bờ hạ lưu sông Seine trong lễ khai mạc. Khán giả có thể nhìn thấy hình ảnh ba chiều trên mặt nước, các vũ công trên mái nhà của các tòa nhà gần đó và các cuộc biểu diễn trên không. Thị trưởng Paris nói, chúng tôi biết rằng sự kiện lớn nhất hành tinh này sẽ thu hút rất nhiều người vui mừng tiệc tùng và chắc chắn cũng có những kẻ khác muốn phá hỏng bữa tiệc. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.